Thưa quý vị, dịch bệnh Ebola đã gây ra hơn 4.400 ca tử vong trong mấy tháng qua ở Tây Phi. Tại Hoa Kỳ, hồi trước đây trong tháng này có một ca tử vong vì virus Ebola. Bệnh nhân là một người từ Liberia sang Hoa Kỳ. Một nữ y tá chữa trị cho bệnh nhân này đã nhiễm virus Ebola. Tin tức về dịch bệnh Ebola đang gây sửng sốt tại Hoa Kỳ. Trong chương trình Hỏi đáp y học hôm nay, đề nghị bác sĩ Hồ Văn Hiền nói về bệnh do virus Ebola gây ra.
Tôi xin trình bày về nhiễm trùng do siêu vi Ebola. Thì như chúng ta đã biết, virus Ebola là một cái con siêu vi virus đang gây chết chóc ở Tây Châu Phi và tên đặt theo một cái thung lũng của con sông Ebola ở Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi những cái bộc phát, cái outbreak đầu tiên được ghi nhận năm 1976. Thì cho đến nay, con số chính thức cho biết có chừng trên 8.400 người đã bị bệnh Ebola, và trong đó hơn 4.000 người đã chết. Và trong hơn 400 nhân viên y tế săn sóc cho những người bệnh bị mắc bệnh thì trên 200 người cũng đã chết. Và những cái xứ sau đây ở Tây Phi là những cái xứ chính mắc cái bệnh này: Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Senegal. Thì 25 năm sau, cái biến cố Ebola đã từng xảy ra tại thành phố Reston ở bên Mỹ. Trong đó một số khí dùng trong thí nghiệm khoa học được đem từ Philippines vào bị nhiễm Ebola. Và lúc đó rất may là tuy có 4-5 người bị nhiễm, nhưng mà đây là một cái strain virus Ebola. Không có gây bệnh ở người. Hiện nay thì cái bệnh Ebola chúng ta gọi là Ebola virus disease, hay là cái sốt xuất huyết Ebola. Ebola hemorrhagic fever đã trở thành một mối đe dọa sức khỏe không những cho châu Phi mà cho cả toàn thế giới. Mặc dù Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho 3.000 quân đội Mỹ tham gia trực tiếp nỗ lực quốc tế chống virus này lan tràn ở châu Phi, thì theo Tổng thống Obama, trong những tháng tới có thể hàng triệu người ở châu Phi sẽ bị nhiễm, và nếu cộng đồng thế giới không kịp lo liệu sẽ có thể hàng trăm ngàn người sẽ tử vong vì bệnh này. Thì ở đây tôi xin nhắc lại một chuyện có thể làm ngộ nhận là chúng ta hay nói đến bệnh sốt xuất huyết. Thì cái bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam cũng có mặt ở những cái nước Đông Nam Á, hay là ở cái vùng Puerto Rico ở Mỹ, hay là Nam Mỹ và các đảo trong biển Caribbean. Hiện nay thì đó là cũng một cái loại bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà những cái sốt xuất huyết này nó do tên một cái virus tên là dengue, và do cái con muỗi thành phố mang cái virus đó chích vào bệnh nhân và truyền virus vào dòng máu của bệnh nhân. Thì bệnh dengue lúc đầu nó cũng gây nóng sốt và đau nhức dữ dội và những cái triệu chứng xuất huyết bầm tím trong da. Nhưng mà cái dengue nó là một cái bệnh hoàn toàn nó khác cái bệnh Ebola, và nó gây tử vong ít hơn Ebola. Và tôi xin đóng ngoặc về cái chuyện sốt xuất huyết. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì virus Ebola của Tây Phi có khả năng lan qua khu vực Đông Á như là Philippines, vì những cái xứ này có công dân xuất khẩu lao động đi khắp thế giới. Thì tuy nhiên vùng Đông Á có thể được chuẩn bị tốt hơn các vùng khác ở trên thế giới, vì trong những năm trước là những cái vùng này từng đối phó với những cái nhiều dịch như là dịch cúm, cúm gà, dịch SARS là bệnh hội chứng suy hô hấp bán cấp tính. Hiện nay nước Mỹ và nước Anh cũng đang yêu cầu nước Philippines gửi nhân viên y tế qua Tây Phi, nơi mà giới y tế địa phương đang muốn bỏ cuộc vì nhiều bác sĩ và nhân viên y tế bị chết sau khi tiếp xúc với bệnh. Thì bây giờ trở lại cái bệnh virus Ebola, nó được truyền qua như thế nào? Nó được truyền từ người này qua người khác do những cái chất lỏng, từ tiếng Anh người ta gọi là fluids, body fluids của cơ thể. Những cái chất này gồm những thứ như là nước miếng, phân, nước tiểu, máu và tinh dịch là semen. Thì gần đây người ta thấy virus Ebola còn tồn tại trong tinh dịch của người bệnh sau khi người đó đã phục hồi nhiều tháng. Và virus được nhiễm vào cơ thể do tiếp cận trực tiếp. Hiện nay thì cái kiến thức của chúng ta nhấn mạnh ở cái điểm này là tiếp cận trực tiếp, direct contact, phải đụng trực tiếp vào, chứ không có phải bay qua theo không khí, theo cái trung tâm CDC của Mỹ. Thì qua những cái các niêm mạc, là những cái phần da nó lót ở trong mũi, trong miệng, qua các vết nứt ở trong da và qua đường, không phải đường ăn uống, là ví dụ như trước đây một cái người nhà khảo cứu người Anh bị nhiễm Ebola lúc rút máu từ các con chuột thí nghiệm bị bệnh, Nhưng sau đó nhờ truyền máu của người đã phục hồi khỏi bệnh thì ông này cũng được cứu sống. Cái chuyện đó xảy ra nhiều năm trước. Thì bệnh tình thường tiến triển nhanh đến mức mà cái hệ miễn nhiễm, cái immune system của cái người bệnh không có đủ thời gian để dựng nên phản ứng đề kháng. Thì tại Texas, Mỹ, bệnh nhân đầu tiên từ Liberia, Tây Phi, ông đó tên là Thomas Duncan, thì không có triệu chứng lúc mà ông bay qua Mỹ, và sau đó ông qua Mỹ mấy ngày thì ông nóng đến 103 độ và ông vào ông khám bệnh tại một cái bệnh viện ở Texas. Và do cái sơ ý, sơ sót ở trong cái hệ thống hồ sơ trên điện toán, thì cái người khám bệnh không có để ý tới lời khai của bệnh nhân là người đó đến từ châu Phi. Và phòng cấp cứu định bệnh là một cái bệnh sốt thường, cho kháng sinh rồi cho về nhà. Thì hai ngày sau bệnh nhân trở lại, xe cấp cứu chở đến bệnh viện, định nhập viện, và 11 ngày sau đó thì bệnh nhân tử vong. Trong trường hợp này thì một cái thuốc là một trong đang vòng thử nghiệm gọi là Brancidofovir được dùng cho bệnh nhân. Nhưng mà cái thuốc mà chúng ta sắp bàn ở sau là cái thuốc Zmap không có được dùng cho bệnh nhân này. Và đến ngày 12 tháng 10 thì có tin nhân viên y tế, người gốc Việt là cái cô Nina Phạm, là một cái người điều dưỡng săn sóc cho ông Duncan, đã lên cơn sốt và đã được xác nhận nhiễm Ebola. Thì lúc đầu giám đốc CDC là bác sĩ Thomas Frieden cho rằng là nhân viên y tế bị nhiễm vì đã sơ hở trong một cái bước nào đó của cái quy trình che chở cho bệnh nhân của bản thân của cái người điều dưỡng, breach in protocol. Ví dụ như có thể người đó tháo găng tay không đúng cách, hay là để cái phía ngoài găng tay nó chạm vào mặt hay vào mắt chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ Frieden đã phải xin lỗi và rút lại câu nói đó. Và nói là chúng ta phải suy nghĩ lại, rethink, cái cách mà chúng ta chống lại Ebola. Và ngày 15 tháng 10 thì thêm một nhân viên điều dưỡng trong cái trường hợp này được định là định bệnh là có nhiễm Ebola. Ở ngoại quốc là xứ khác, Spain, ở Tây Ban Nha, thì cũng có một y tá người Spain là bà Teresa Romero, là người đầu tiên bị nhiễm bệnh Ebola tại châu Âu, là hôm 30 tháng 9 năm 2014. Thì hồi cuối tháng 9, bà phụ trách cho một nhà truyền giáo mắc bệnh ở Tây Phi về Spain để chữa bệnh. Sau đó, ông này chết vì bệnh Ebola. Thì bà chỉ có tiếp xúc với ông này hai lần, một lần để thay tạ lót cho bệnh nhân, và lần sau để dọn dẹp phòng bệnh nhân sau khi bệnh nhân qua đời. Thì người ta nghi là bà nhiễm virus Ebola vì sau khi làm việc xong, như chúng ta đã nói, là bà gỡ bỏ găng tay ra và lỡ đụng cái mặt ngoài của cái găng tay lên mặt hay là lên mắt mình. Và cái phía mặt ngoài găng tay nhiễm chất cái cơ thể từ người bệnh có chứa virus. Thì mấy ngày sau bà ngã bệnh và sợ bệnh lan ra, ngay con chó của bà cũng bị tòa án ở bên Spain ra lệnh giết chết một cách nhân đạo và hỏa thiêu. Thì bà Romero được chữa bằng thuốc và đang trong vòng thí nghiệm mà cái thuốc Zmap mà chúng ta sẽ bàn ở sau. Và cho đến hôm nay thì tình hình có thể khả quan và bệnh nhân còn sống. Bây giờ tôi xin nói về triệu chứng của cái bệnh nhiễm trùng do virus Ebola. Thì cái website của CDC và của cơ quan y tế quốc tế có cái danh sách của những cái triệu chứng như là nóng sốt. Và người ta định nghĩa nóng sốt có nghĩa là fever, là nóng trên 38.6 độ C, đại khái là chừng 38 độ rưỡi. Hay là nếu tính độ F là 101.5. Nhức đầu dữ dội, đau bắp thịt, yếu ớt, mệt mỏi, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng, xuất hiện các vết bầm tím. Và là các triệu chứng này nó xuất hiện thường thường là 8 cho đến 10 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, có nghĩa là trong một cái khoảng thời gian trong chừng 10 ngày thì người bệnh chưa có dấu hiệu gì hết. Và cái lúc đó là người bệnh chưa có lây, nhưng mà sau khi có dấu hiệu, có triệu chứng thì lúc đó mới bắt đầu lây qua người khác. Mà nhanh nhất là có thể 2 ngày. Nhưng mà có thể kéo dài đến 21 ngày, là 3 tuần. Thì nói một cách ngắn là sau cái giai đoạn ban đầu với triệu chứng tương tự như cúm, rất khó phân biệt với những cái bệnh khác như là bệnh cúm hay là bệnh sốt rét, hay là như cái vùng bên châu Phi. Thì sau những cái một cái giai đoạn triệu chứng tương tự như là bệnh cúm, thì bệnh nhân có thể nổi những cái ban lên, rồi sau đó đến cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiêu hóa, là có những cái triệu chứng như là ói mửa, đi tiêu chảy, và tiêu chảy có máu, và đó và là cái giai đoạn xuất huyết. Xuất huyết là chảy máu ngoài da, ở mũi, ở âm đạo, ói ra máu hay là đi cầu ra máu. Và Và trong cái giai đoạn cuối cùng, hiện tượng gọi là suy nhiều bộ phận cùng một lúc, ví dụ như phổi làm cho khó thở, gan thì suy không có làm đông máu được, thận thì suy không có lọc máu được. Từ chuyên môn chúng ta gọi là multi-organ failure, suy nhiều bộ phận, và sốc có thể xảy ra và có thể đi đến cái chết. Thì tỷ lệ tử vong trung bình là 50%, 10 người thì chừng bệnh thì 5 người, chừng 5 người chết. Nhưng mà trong quá khứ cái tỷ lệ này biến đổi từ 25% cho đến 90%. Và những cái nhóm ca bệnh đầu tiên bộc phát, những cái outbreaks, ở những cái ngôi làng xa xôi nằm cạnh rừng trung tâm châu Phi, gần đây những cái dịch nó lại bộc phát ở những cái trung tâm đô thị lớn cũng như là ở nông thôn, có đông người ở gần với nhau. Và hiện giờ người ta nghĩ rằng là cái thành công ngăn chặn của các ổ dịch này nó tùy thuộc vào cái sự phối hợp của cố gắng của nhiều mặt của cộng đồng liên hệ thành ra một cái gói chung, một cái package. Như là phát hiện trường hợp bệnh, theo dõi các trường hợp tiếp cận với bệnh, chôn cất. Cái chuyện này rất quan trọng vì là cái bệnh nó lây nhiều nhất lúc là cái xác chết đó, nó có thể làm cho lây bệnh dễ dàng nhất trong cái giai đoạn quá trình của cái bệnh. Và phòng thí nghiệm, giáo dục quần chúng. Và những cái package này là một cái chuyện rất khó thực hiện, cái nơi mà đang bộc phát là Tây Phi. Dân chúng ở những cái vùng xa xôi ở châu Phi vẫn tin là bệnh Ebola do là bệnh nhân bị bùa phép gây nên. Và một số nơi người ta vẫn tin là người da trắng mang cái mầm bệnh đó. Và là cho nên gần đây chúng ta thấy ở dân địa phương ở Guinea họ giết chết một nhóm 8 người, gồm những cái người hoạt động xã hội, những nhà báo đi vào các làng để phát hiện và cô lập các ca bệnh và giáo dục quần chúng. Và gần đây chúng ta cũng thấy ở trên tin tức là có những cái vùng mà gia đình đi hối lộ nhân viên chôn cất để đem cái xác về chôn cất cho đúng cái thủ tục ở trong cái tôn giáo nhờ tín ngưỡng của người ta. Nói về biện pháp phòng ngừa thì theo CDC, nếu mà chúng ta đến vùng có dịch Ebola thì cần rửa tay bằng xà phòng, thuốc sát trùng, tránh đụng đến máu và những chất lỏng từ cơ thể người khác là body fluids. Đừng đụng tới những cái dụng cụ, áo quần, giường chiếu đã được tiếp xúc với người bệnh. Đánh các tang lễ chôn cất ở đó phải đụng tới cái xác người bệnh, tránh tiếp xúc với dơi, khỉ, cái từ người ta dùng là linh trưởng, là primates, những cái con vật giống như con đười ươi, con khỉ, con phượng, và không có ăn thịt sống, máu của các chất lỏng từ cơ thể của chúng. Có lẽ đối với chuyện này thì đối với chúng ta thì cũng xa vời. Tránh các bệnh viện ở Tây Phi, nếu mà mình ở cái vùng đó mà ở trong đó người ta chữa các bệnh nhân bị nhiễm Ebola, thì nếu mà bên những cái bệnh viện tại địa phương chúng ta bắt đầu chữa những cái ca này thì có thể tốt hơn hết là chúng ta đừng, nếu không có việc gì thì đừng có vào những cái chỗ đó. Và nếu từ Tây Phi về, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình trong 21 ngày, chúng ta đã nói là cái thời kỳ tiềm ẩn nó có thể kéo dài lâu tới 21 ngày. Nếu có triệu chứng nhiễm Ebola, thì cái này là theo CDC, trên cái trang mạng CDC, cần đi khám bệnh ngay. Nhưng mà theo tôi nghĩ chúng ta nên nhớ cái điểm này hiện giờ đang thay đổi và đang cái điểm này bị nhiều người chỉ trích là có nên đi khám bệnh ngay bất cứ cái chỗ nào khám bệnh hay không. Mà chúng ta nên để ý là chúng ta phải đến những cái nơi có khả năng để chữa cái bệnh này và để có cái khả năng cách ly cái bệnh này. Và có lẽ chiều hướng trong tương lai là chúng ta nên hỏi những cái cơ quan y tế thẩm quyền, chúng ta bị cái triệu chứng nghi như vậy và chúng ta phải đi đến đâu, chứ đừng coi mình tới đột ngột, tới người ta không có chuẩn bị sẵn và báo trước cái nơi mình đến khám là mình có thể bị nhiễm Ebola để người ta chuẩn bị các biện pháp cách ly cần thiết, như cho bệnh nhân vào phòng riêng, người khám mang áo mặc là bảo vệ và để ngăn chặn cái lan truyền của cái con siêu vi đó. Nói về biện pháp quốc tế ngăn chặn bệnh lan rộng thì hiện nay để ngăn chặn cái bệnh lây lan qua Mỹ thì tại phi cảng một số thành phố như Chicago, Washington DC và New York, những hành khách đến từ Liberia, Sierra Leone, Guinea được đo nhiệt độ lúc mới đến. Người ta đo bằng tia hồng ngoại và người ta không có chạm tới người bệnh nhân. Và được nhân viên chính phủ Mỹ hỏi một số câu hỏi về cái tình hình sức khỏe của họ và khả năng họ có tiếp xúc hay là bị phơi nhiễm, exposed, với người đã nhiễm virus Ebola hay không. Thì nếu mà có nguyên nhân để nghi ngờ thì như nhiệt độ lên cao, chúng ta đã nói ở trên, hay là triệu chứng khả nghi, những người này bị cách ly và đem đến bệnh viện để được khám và theo dõi. Thì chúng ta cũng đã nhận xét là bây giờ theo diễn biến, những cái diễn biến mới, thì cái chuyện làm như vậy có thể là nó không có được hoàn hảo cho lắm. có người chỉ trích biện pháp này là không có hữu hiệu và vì sẽ không có phát hiện được những cái người trong thời kỳ tiềm ẩn, tại có thể kéo dài đến 3 tuần lễ, trong khi mà bệnh nhân chưa có triệu chứng gì cả, thì họ vẫn giống như là họ đo nhiệt độ họ như bình thường. Và những cái người họ có thể cố tình giấu bệnh sự của mình, mặc dù họ đã từng tiếp xúc với người, cái nguồn bệnh. Ví dụ như cái ông Duncan mà ông qua Mỹ, ông chữa ông chết, thì trước khi đó sau này người ta mới điều tra ra, ông có giúp một cái người hàng xóm đi vào, lên taxi vào chợ, vào nhà thương ở bên Liberia, vì cái, mà cái người đó lại bị Ebola, nhưng mà trước khi lên máy bay ở bên Liberia qua Mỹ thì ông không có nhắc đến cái chuyện đó. Hoặc là những cái người lấy máy bay thì mới phát bệnh và có thể lúc phát hiện được thì máy bay đã đem đến các hành khách bị phơi nhiễm đi nơi khác. Bây giờ chúng ta đi đến cái điểm kế tiếp là chúng ta hỏi, và như vậy thì nếu mà đo nhiệt độ không có đủ để định bệnh thì khi mà bác sĩ chắc chắn là người đó bị Ebola thì định bệnh bằng cách nào? Thứ nhất là người ta phát hiện ở trong máu hay là trong những cái chất tiết của cái người bệnh, những cái vật liệu di truyền của cái con virus Ebola. Vật liệu di truyền tôi muốn nói là genetic material. Người ta sử dụng một cái phương pháp viết tắt là PCR, có thể tạm dịch là phản ứng dây chuyền, dùng cái men polymerase chain reaction. Nếu mà thử cái test này trong vòng 3-4 ngày đầu, 3 ngày đầu, 3 hay cho tới 5 ngày đầu thì có thể bị âm tính giả, có nghĩa là có con siêu vi ở trong máu mà chúng ta không có tìm nó ra. Cho nên là có thể cô phải đợi đến 3 đến 5 ngày sau mới thử được. Thứ hai là phát hiện kháng thể, là những cái chất mà cái người, cái cơ thể mình sinh ra để chống lại cái con siêu vi, những cái kháng thể chống cái con Ebola. Và cái này thì cũng phải đợi lâu hơn nữa, có thể lâu hơn 3 ngày, 5 ngày trở lên. Thì lúc đó cái hệ miễn nhiễm mới có đủ thời gian để sản xuất kháng thể tới mức mà chúng ta có thể phát hiện được. Và nói về cái chuyện đó thì sau khi mà tới cái thời kỳ hết bệnh, nếu mà hết bệnh được hồi phục, thì những cái kháng thể này trong máu nó rất là cao. Và cái phương pháp cuối cùng là cái virus Ebola, và cái này chỉ thực hiện được trong một số phòng thí nghiệm được trang bị đặc biệt và an toàn. Thì hiện nay chúng ta không có thể dùng những cái thử nghiệm này để screen mọi người bị sốt đến từ châu Phi được, vì cái số này nó đông lắm, trừ ra chúng ta đóng cửa những cái đường bay ở những cái xứ đó. Và người ta chỉ test, chỉ thử máu như nào như vậy ở những cái người đến từ những cái nơi có cơ nguy nhiễm Ebola cao. Tuy nhiên là người ta chỉ giới hạn trong một cái số xứ mà thôi. Bây giờ nói đến chuyện chữa trị, và hiện nay chúng ta chưa có thuốc nào đặc trị, có nghĩa là nhắm trực tiếp vào con Ebola để trị được. Thì bệnh nhân được cung cấp nước, như là truyền nước biển cho đủ nước, rehydration, là vì những cái người này họ hay bị ói mửa, đi tiêu chảy, họ mất nước, và những cái chất điện giải, và họ được dựa theo triệu chứng, những cái thuốc chữa dùng biện pháp miễn nhiễm, là ví dụ như là dùng những cái kháng thể chống Ebola mà chúng ta nói sau này, đang trong vòng nghiên cứu. Thì nói về những cái thuốc đó thì có một cái thuốc ZMAP mà chúng ta có thể bàn đến, cũng là thú vị. Là ZMAP là một cái thuốc mà được chích bằng tĩnh mạch, viết là ZMAPP. Được nghiên cứu từ 7 năm nay, và cái người ta nghiên cứu cái thuốc chữa trị này được 7 năm nay, và cho tới nay chỉ được thí nghiệm với kết quả tốt trên những con khỉ macaque, nhưng mà chưa bao giờ được dùng trên người. Thì hai trong ba kháng thể mà cái con ZMAP nó cung cấp ba cái loại kháng thể khác nhau. Thì hai trong thứ đó nó đi vào, nó gặp được cái con virus thì nó bám chặt lên cái vỏ con virus đó, và không có cho virus đó nó tấn công tế bào người bệnh. Và một trong ba cái kháng thể đó thì nó lại gắn lên trên cái tế bào bị nhiễm trùng rồi, và nó báo động cho cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, nó biết là cái tế bào này nó bị quân địch chiếm rồi, nó bị virus chiếm rồi, và nó tới để cho cái hệ thống miễn nhiễm của cái người đó ra tiêu diệt những cái tế bào đó, kèm theo với là những cái con virus ở trong đó. Thì cái ZMAP này đó là những cái, nó có những cái kháng thể gọi là kháng thể đơn dòng, thì người ta sản xuất cũng khá thú vị, là người ta sản xuất những cái chất, những cái kháng thể này bởi những cái cây thuốc lá. Người ta gọi những cái chất này là plenty bodies. Plant là cái cây thực vật, mà bodies là cái kháng thể nó do thực vật nó sản xuất, do bằng genetic engineering. Và các cây thuốc lá này đã được công nghệ sinh học nó biến đổi để cho nó khả năng ra sản xuất những cái kháng thể theo ý muốn của chúng ta. Và theo sự hướng dẫn của những cái di thể, những cái gene mà họ thu hoạch những cái gene này từ những cái con chuột. Và người ta đã phơi nhiễm những cái con chuột này với con virus Ebola và người ta đổi cái gene nó có khả năng để nó sản xuất, những là điều khiển sản xuất ra những kháng thể đó. Và trong đó nó cũng có vai trò của những cái tế bào con người. Và cũng đáng để ý là cái thuốc này nó là kết quả của những cái nghiên cứu của cái nghề thuốc lá hãng Reynolds ở Mỹ, cái nghề quốc phòng và chiến tranh sinh học. Chiến tranh sinh học là biodefense của hai nước Mỹ và Canada. Thì cái hãng Kentucky Bioprocessing là một cái công ty con của công ty thuốc lá Reynolds. Nó là thuốc lá nó mang tiếng là làm hại sức khỏe nhưng mà đôi khi nó cũng có ích. Là nó phụ trách sản xuất cái ZMAP này. Và khi mà người ta làm thì có một cái protein nó đặc biệt, người ta chích vô cái lá cây của cây thuốc lá. Và người ta trồng trong vài tuần thì phải, một tuần sau thì cây thuốc lá nó mới được đủ sức để sản xuất ra những cái kháng thể đó. Cho nên là chúng ta hiện giờ dù cho nhu cầu lớn bao nhiêu, chúng ta cũng có thể là muốn order cái là có cái thuốc đó liền để cho dùng nhiều người được. Thì có hai nhân viên y tế Mỹ và một người Anh làm việc tại Phi Châu được đặt cách dùng thuốc này và khỏi bệnh. Nhưng mà theo như nhân viên y tế, các chuyên gia theo nói hai trường hợp không có đủ chứng minh là cái thuốc đó làm khỏi bệnh. Và trái lại nhà truyền giáo người Spain 75 tuổi dù là có dùng thứ thuốc ZMAP vẫn bị bệnh giết chết. Cho đến đầu tháng 10 thì các nhà khoa học gia ở Thái, ở Đại học Mahidol có công bố đã dùng những cái gene của người để sản xuất ra một kháng thể nhỏ đến mức có thể chui vào trong cái siêu vi Ebola và ngăn chặn cho chúng sinh sản. Tuy nhiên họ không có đủ khả năng tiếp cận với mẫu virus Ebola, không có những cái phương tiện phòng thí nghiệm an toàn tới mức mà thí nghiệm trên cái con virus thiệt. Và họ cần sự giúp đỡ của Mỹ thì mới có thể tiếp xúc, xúc tiến thêm về khảo cứu này để hy vọng nếu thành công thì áp dụng được trên lâm sàng. Và chuyện này có lẽ cũng vẫn còn hơi lâu. Một cái phương pháp chữa bệnh nữa người ta gọi là convalescent serum hay là hemotherapy. Thì convalescent là gì? Convalescent là một cái người đó, họ bị cái bệnh đó, họ không có chết và họ hồi phục và sau đó họ phục hồi lại. Và cái serum là cái huyết tương, hemotherapy là cái trị liệu dùng máu. Thì những cái người đó trong máu hay là trong cái huyết tương của họ có những cái kháng thể rất nhiều để chống lại cái con vi trùng siêu vi Ebola. Như trường hợp cô điều dưỡng Nina Phạm hiện đang được ở Texas, người Mỹ gốc Việt, đang được chích huyết thanh hay là máu gì đó từ một cái người bác sĩ Mỹ đã hồi phục cái bệnh Ebola. Và chính ông bác sĩ này thì trước đây cũng được chữa cái bằng thuốc cái ZMAP mà chúng ta bàn ở trên và cũng từng được chích máu hay là huyết thanh của một cái cậu bé châu Phi 15 tuổi mà trước đó là bệnh nhân của ông ta. Và nói về thuốc chủng ngừa để mà chích ngừa giống như chúng ta chích ngừa cúm thì có hai thuốc chủng ngừa đang được xét để đi vào áp dụng phổ biến trên người. Theo cơ quan y tế quốc tế thì hy vọng qua năm 2015, vài tháng nữa, thì những cái vaccine này có thể sẽ được áp dụng, nhưng mà chỉ giới hạn thôi, cho nhân viên, những y tế hay là những cái người tuyến đầu trong vùng bị dịch. Còn cái việc mà áp dụng vaccine rộng rãi cũng như trị liệu dùng máu hay huyết tương rộng rãi trên nhiều người thì cái chuyện đó chắc là phải đợi lâu hơn nữa. Thì tóm lại là từ ngày mà virus Ebola được khám phá ở châu Phi 1976 cho đến nay thì đã có nhiều cái outbreak, nhiều cái nhóm bệnh bộc phát và nhiều cái khảo cứu đem lại một số kiến thức nhất định đáng kể về cái chẩn bệnh, về dịch học, về phòng ngừa, về trị liệu mà chúng ta đã bàn chi tiết ở trên. Thì tuy nhiên đây là cái cơn bộc phát lớn nhất từ trước cho đến nay trong bối cảnh mới, là cái bối cảnh toàn cầu hóa. Cái chỗ này dù xa đến đâu cũng cách chỗ kia chừng một cái chuyến bay, làm cho những cái nơi xa xôi nhất là xích lại gần nhau một cách nhiều khi nguy hiểm. Và y giới đang phải học hỏi những cái bài học mới, xét lại cách thức làm việc của bệnh viện cũng như nhân viên điều dưỡng, như trường hợp cái bệnh viện Presbyterian ở Texas. Và như giám đốc của CDC bác sĩ Frieden đã nói là bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại, rethink cái cách mà chúng ta đối phó với một cái tình huống nghiêm trọng mới khởi đầu và nó đang có thể ảnh hưởng đến toàn thể của nhân loại. Và ngày mới đây, ngày hôm qua, ngày 14 tháng 9 thì CDC vừa loan báo là sẽ có quyết định mới, là sẽ gửi nguyên một ekip nhiều người chuyên gia chuyên về virus Ebola trong vòng vài giờ nếu mà bất cứ một cái bệnh viện nào ở Mỹ có xác nhận một cái trường hợp Ebola, có nghĩa là người ta sẽ aggressive hơn, người ta sẽ lo lắng nhiều hơn lúc xảy ra để không có lặp lại cái tình trạng như ở cái bệnh viện Presbyterian ở Texas nữa. Và CDC đang nghĩ tới biện pháp chuyển tất cả những cái bệnh nhân nhiễm Ebola nếu có, nếu mà họ có xảy ra, về chữa tại có lẽ chừng 4 đơn vị chuyên môn ở Mỹ mà thôi. Và trong những cái đơn vị chuyên môn đó, họ có những cái đơn vị ngăn chặn sinh học, người ta gọi là biocontainment units, những cái đơn vị mà người ta có khả năng ngăn chặn những con vi siêu vi nguy hiểm lan ra ngoài. Mà điều này thì một cái bệnh viện trung bình khó thực hiện được. Trái với ý kiến trước đây cho rằng là bất cứ bệnh viện nào bên Mỹ cũng có đủ khả năng chữa các bệnh nhân nhiễm Ebola. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi.